đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, nên người được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm được Di Đà.
Kính bạch ni trưởng trụ trì chùa Hải Ấn cùng chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử, đề tài hôm nay chúng tôi xin kính tặng đến quý vị là bốn sự thật, cũng được xem là bài kinh quan trọng nhất và cũng là bài kinh được Đức Phật thuyết đầu tiên tại vườn Nai. Đây là bài kinh khá quen thuộc, đến độ khi nói đến đó đó, chúng ta có cảm giác rằng mình đã hiểu và nắm hết được nội dung của nó rồi. Trong tiếng Pali và Sanskrit, nội dung của bài kinh này đó được mô tả trong vòng có hai trang đó, và tựa đề kinh đó gọi đúng phải gọi là Tứ Thánh Đế, tức là bốn sự thật có thể giúp cho một con người phàm sau khi chuyển hóa tham sân si trở thành một bậc thánh. Nhưng bản dịch chữ Hán thì dùng cái chữ là Diệu Đế, chân lý màu nhiệm. Dịch chữ Thánh thành chữ Diệu đó, thì các tổ Trung Hoa có dụng ý là năng lực chuyển hóa của lời Phật dạy đó là một phép mộc, bất cứ ở đâu, thời điểm nào và ai sống trải nghiệm trên bốn sự thật đó đó thì đều có khả năng tạo ra một phép màu cho bản thân và phép màu cho tha nhân. Và khi gọi nó là một phép màu đó thì cái mức độ quần chúng hóa nó cũng dễ dàng thực hiện hơn. Khi nói là các sự thật này sẽ giúp cho chúng ta làm thánh, nhiều người nói là tôi không dám làm thánh, hoặc là tôi không thích làm thánh, tôi thích là một người phàm sống an vui hạnh phúc là đủ rồi, còn làm thánh khó lắm, hoặc là làm thánh lên cái bàn thờ thôi, không có gần được quần chúng. Mặt khác, khi dùng sự bầu nhiệm để ám chỉ cho giáo pháp của Đức Phật đó, cái tội trước qua đã thấy rất rõ là cái khả năng chuyển hóa mà mọi người có thể áp dụng vào trong đời sống thường nhật của mình. Và khi ai áp dụng là người đó có kết quả. Sau khi từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh mà Đức Phật đã dấn thân suốt 6 năm, Phật đã đi hướng về cội cây Bồ Đề Đậu Tràng, cách đó khoảng chừng 10 cây số đường chim bay. Ê đó thì cái không gian của rừng sinh thái đó rất là đặc biệt. Chim hót líu ro, rừng cây bồ đề với tạng và bóng mát của đó đó làm cho người trải nghiệm tâm linh đó dễ dàng đi vào đời sống với thiền định. Một khoảng cách địa lý chưa đầy được 10 cây số mà ta thấy đã có hai sự khác biệt căn bản. Một bên mới là tại rừng khổ hạnh đó, rất là nóng và nắng vào mùa hè, vào mùa đông thì lại rất là lạnh, lạnh bởi thời tiết và lạnh bởi đá. Nhưng khi qua đến bờ đậu tràng có sự hỗ trợ của con sông Như Liên Thiền với chiều rộng 1 cây số, khí hậu ở đây nó ôn hòa và điều đó ta có thể xem như nó là trung đạo của địa điểm. Bờ sông thì Đức Phật đã đi 250 cây số đường bộ đến Dường Nai tìm gặp 5 anh em Kiều Trần Như, mà trước đó chưa đầy 2 tháng đó, họ đã giận dỗi bỏ Đức Phật và nghĩ rằng là Đức Phật đã trở thành một người thích hưởng thụ đấy, bỏ đời sống khổ hạnh. Phật chủ trương từng bước trương thảnh thê qua các động tác đi đứng nằm ngồi, cho nên tốc độ vận chuyển của người đi với chánh niệm đó, với cái tầm nhìn phía trước khoảng chừng 2-3 mét trở lại đó, một ngày đi tối đa là 15 cây số, cho nên Đức Phật phải mất đến 10 mấy ngày mới tới được Dường Nai. Địa điểm lịch sử của cuộc gặp gỡ đó đó là cách cái Dường Nai khoảng chừng 3 cây số. Lúc ấy là năm nay của Trần Như không ai thành dòm đến ngày hết á, lãng tránh vì nghĩ rằng là thân cận Đức Phật đó sẽ làm cho họ trở nên là giải đãi và đánh mất cái năng lực tu tập mưu mặt đi. Người thế nhưng mà họ cũng khởi sinh ra một ý niệm là không biết tại sao người bạn đồng tu của mình lại đến đây, và rồi họ lại quan sát thấy những cái gì mà nó thể hiện ra bên ngoài, từ dáng đi, ánh mắt, rồi sắc mặt, mọi thứ khác đó, thì họ cảm nhận rằng đây là một nhân vật đặc biệt hơn 2 tháng trước mà ta đã gặp. Giờ Đức Phật đã đến bên họ, không ai nói chuyện với ai. Họ tiếp tục quan sát Đức Phật. Đức Phật trong tư thế thiền định, nhẹ nhàng thư thái và không có gì vội vã hết á. Cái trường sinh học tỏ ra từ con người đó, bao giờ nó cũng có cái tác động 2 chiều. Người mất phàm của chúng ta đôi lúc không có cảm nhận được hết, nhưng đối với những người mà có cái trình độ tu tập á, thì khi tiếp xúc với một người nào đó ta biết được cái đời sống thiền định của họ và cái trường sinh học tâm linh nó tỏ ra đặc biệt hết. Và có mặt ở trong một cái trường sinh học như thế đó, lòng cảm thấy được bình an để cái tác động tích cực từ nó. Sau đó Đức Phật và Nam Minh Ông Chư Trần Như đi tới Vườn Nai, ngồi xuống ở trong một cái khu rừng rất là mát mẻ. Các chú nay cha nay mẹ và rất nhiều nay con đã quây quần bên Đức Phật, vì cảm nhận được cái chất liệu bình an đặc biệt lắm. Lúc đó đó Đức Phật mới chia sẻ giáo pháp mà ngài khám phá được dưới cội vô thượng bồ đề. Trong bài kinh này, Đức Phật đưa ra nó có 4 mệnh đề, mà mỗi một mệnh đề đó được Đức Phật đánh giá và nâng nó lên như là một chân lý, nên còn được gọi là 4 chân lý hay là 4 mệnh đề sự thật. Mệnh đề 1, thực tại của cuộc đời chứa đầy dẫy các khổ đau và không được đào tẩu khỏi nó. Mệnh đề 2, bế tắc khổ đau dầu dưới bất kỳ hình thái nào đều có nguyên nhân của nó, cho nên bắt buộc ta phải nỗ lực truy tìm. Mệnh đề 3, nếu cuộc đời có khổ đau, an vui hạnh phúc chắc chắn có mặt. Đỉnh cao nhất là niết bàn, cần phải trải nghiệm và chứng đắc nó. Mệnh đề 4, nếu được an vui ở cấp độ đơn giản nhất cho đến cao nhất, không phải cầu nguyện mà được, mong mỏi mà có, phải thực hiện bằng con đường có phương pháp. Khi nghe Đức Phật tuyên bố về bốn mệnh đề sự thật như thế, đó là Namanagi Như rất là ngạc nhiên. Cái đạo đó là họ cảm nhận được rằng người bạn đồng tu của chúng ta đó, bây giờ đã trở thành là bậc giác ngộ rồi, và giờ chưa biết nội dung của bốn tuyên bố này như thế nào, nhưng mà qua cái cách đưa vấn đề và cái hướng giải quyết đó, là phải chắc chắn là nó có một cái gì đó rất đặc biệt. Năm anh em quy chuẩn như là những người lão thông kinh điển Vệ Đà, và do đó họ thấy rất rõ không có một cái dữ liệu nào trong bốn tuyên bố được sao chép lại, được vay mượn lại, được tích hợp lại từ truyền thống tâm linh dưới độ dân hóa hay là tôn giáo của người Ấn Độ. Nó là một khám phá hoàn toàn mới, cho nên họ bắt đầu cung kính ngài và lắng nghe. Mệnh đề về khổ đau đó rất dễ bị chúng ta hiểu lầm. Người không có thiện cảm với Phật giáo nhiều chừng nào đó thì dễ dàng lấy cái mệnh đề này để xuyên tạc đạo Phật. Cuộc đời như một thực tại có nhiều khổ đau, và người ta đã nhân rộng nó bằng cách là nói là cái khổ đau của chúng sinh nó nhiều hơn nước mắt ở bốn biển. Nghe nói như thế thì ai mà không sợ, không ạ? Người ta có cảm giác là đạo Phật đó, là đóng tố khổ đau nhiều quá, tô đen thực vật của cuộc đời để làm cho con người trở nên bi quan, yếm thế, sợ hãi và không dám làm một cái gì hết đó. Trong khi đó cái tuyên bố Đức Phật nó khác hoàn toàn. 8 nội dung của khổ đau như là những thực tại được ngài đề cập đó, 4 điều đầu nó liên hệ đến đời sống của một kiếp người: sanh, già, bệnh, chết, để lại rất nhiều khổ đau. Và 4 yếu tố khác dẫn đến khổ đau đó liên hệ đến thái độ sống, quan điểm sống, và trọng tâm của nó là sự thiếu làm chủ dòng cảm xúc, bao gồm thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không thành tựu, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý tạo nên con người này. Ta thử đặt ra cái vế đầu tiên của khổ, Đức Phật nói là sanh là khổ, thì có đúng không? Người nói sanh là khổ là bởi vì khi mới lọt lòng đó, cái nhiệt độ trong cơ thể của người mẹ khác với nhiệt độ bên ngoài, rồi sự cọ sát giữa cơ thể của đứa con và cơ thể của người mẹ để cho ra đời một mầm sống mới đó đều làm cho cả mẹ lẫn con bị đau. Và do đó mẹ thì la, có lúc là rên, và bấu vào thành giường hay bất cứ một dụng cụ gì có thể bấu được để làm hạ nhiệt cái nỗi đau của mình, và đứa con khóc oa oa oa, cho nên gọi là sanh là khổ. Hôm nay đã như thế thì mặc dù không có gì là sai, nhưng không phải là cái trọng tâm mà Đức Phật nói. Thế vì trong cuộc đời này có biết bao nhiêu người mong mỏi có một đứa con, và chị em phụ nữ đó, dù là người giàu hay người nghèo, mà mất khả năng sanh con được xem là mất cái quyền lợi lớn nhất, họ khổ lắm. Cho nên sanh con là hạnh phúc, chứ đâu biết thế là sanh là khổ đâu, không ạ? Những chị em bị bệnh vô sinh đã được các bác sĩ trong lĩnh vực này đã dùng một cái từ tối dị hơn, đó là hiếm muộn. Hiếm là ít, muộn là chậm, để cho người ta bớt đi cái mặc cảm rằng mình mất đi cái khả năng đó. Cho nên tới từ hiếm muộn được Việt Nam sử dụng đồng nghĩa là không thể sanh con. Rất nhiều gia đình phải đổ vào hạnh phúc vì người vợ không có khả năng tạo cho người chồng một đứa con. Theo quan niệm truyền thống của Do Giáo, không nói giỏi tâm đường là bất hiếu lớn nhất trong ba bất hiếu. Vì đó đã gây áp lực cho chị phụ nữ, và đó là một cái biện hộ rất là quỷ đạo của rất nhiều đấng này thôi. Và nỗi đau bao giờ cũng nằm về phía phụ nữ hết. Trong ngôn ngữ Pali Sanskrit được Đức Phật sử dụng á, dukha có ba nghĩa. Thứ nhất là khổ, thứ hai là bất toàn, thứ ba là không như ý. Do vì dịch chữ dukha thành khổ đã làm chúng ta hiểu sai cái giá trị triết lý Đức Phật đi. Nhất là trong sanh là khổ, sanh là dukha, thì ta hãy sẽ hiểu ở ba tình huống. Đối với vấn đề theo hoa đại dị, dĩ nhiên là nó làm cho mình đau đớn, nhưng mà đau nó khác với khổ. Cho nên đau đớn nhiều người đã được hạnh phúc không ạ? Cho nên khi sanh được đứa con, mẹ tròn con vui, và người mẹ đó xúc động đến xa nước mắt, người chồng cũng xa nước mắt, ông bà người thân thương chúc mừng nhau mà. Cái đó đâu có khổ đâu, chỉ có đau thôi. Do đó trong ngữ cảnh này không nên dịch là khổ. Hãy sử dụng hai cái nghĩa còn lại, đó là bất toàn và không như ý. Người cha người mẹ muốn đứa con của mình là nam nhưng mà lại sanh là một đứa nữ, có gia đình là muốn là đứa nữ sanh là nam, có người muốn hoặc là nam hoặc là nữ sanh ra là ô boy hoặc là bê đê, hầu như là không bao giờ nó tròn về theo ý tưởng của mình hết trơn á. Muốn nó phải vô tháng 10 để nó tương sinh với người cha người mẹ cho con việc làm thuận lợi, nó sanh vào tháng 12 trước quốc. Có như tình huống là sanh non hay là thai hoa muộn, tất cả cái đó nó đều là những bất toàn ở trong việc thai hoa nữa gì. Và không phải các cháu bé chào đời nào cũng may mắn là được khỏe mạnh. Có đứa đã những bất hạnh đối diện với cái dị tật bẩm sinh ngay còn lúc trong bụng mẹ rồi. Nên sanh là đức kha rõ hơn là sanh là khổ. Là sanh không được mới là khổ. Tại vì Đức Phật nói rõ nè, sanh ra làm con người là một phước báo mà. Đâu có lấy gì mà Ngài lại nói ngược lại những gì mà Ngài đã chủ trương đâu, không? Sanh ra với tư cách là một động vật mới là khổ. Hay là sanh ra với tư cách là một Atula mới khổ chứ. Chứ làm con người nó là phước lớn nhất ở trong các chủng loại sinh thái, các chủng loại sinh vật. Và bệnh chết là khổ, và bao gồm luôn cả đau. Có khi là từ đau sanh khổ, có khi từ khổ sanh đau. Nhưng không nên lẫn lộn giữa hai cái niệm này. Đau nó thuộc về cơ thể vật lý, khổ thuộc về thái độ tâm lý. Có rất nhiều người phải đau ốm do bị bệnh mà không nhất thiết phải là tuổi già, nhưng hoàn toàn bản thân người ấy không hề có khổ, vì họ biết rất rõ rằng là cơ thể này là như vậy, sử dụng nhiều phải bị suy hóa nhiều và do đó bệnh tật cũng tăng trưởng nhiều. Còn sống điều độ, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt, rồi thể thao, thiền quán, rũ bỏ các căng thẳng đó, thì đôi lúc nó hơi mệt mỏi và đau cơ thể này, nhưng hoàn toàn không có khổ. Dukha trong tình huống này vẫn có ý nghĩa bao quát hơn là dịch là khổ. Là một nỗi niềm bất hạnh mà phần lớn không ai muốn, bởi vì ta phải đối diện với sự cô đơn, bệnh tật, buồn chán, vậy phải chào với các công an việc làm mà nó gắn kết với mình đôi lúc là 30 năm gọi là 40 năm. Cái cảm giác của một việc vẫy tay chào đó là về hưu đó, nó khó chịu lắm. Có nhiều người kể khi về hưu, nhất là hưu non đó, bệnh tật phát sanh và nhiều cái cá tính xấu bắt sanh. Khi người đi làm việc đó, thì nó có nhìn vườn nào là đóng góp nè, rồi các công việc nó làm cho mình phải chạy theo nó, cho mình quên đi những cái căng thẳng khác. Thì bây giờ cái đối diện một mình ở nhà và không giải quyết được cái ức chế tâm lý này đó, nó làm cho mình cũng khổ mà người thân cũng khổ nữa. Thế là như là bị sa thải sớm đi, do công ty đó bị phá sản hay là năng lực của mình nó không còn đủ thích ứng với những kiến thức cập nhật, hoặc là thế hệ trẻ nó giỏi quá đi, người ta muốn thay thế mình bằng một thế hệ mới. Thì cái chế tâm lý đó đó nó làm cho cái tuổi già là khổ hơn, và đối diện rằng là tôi trở nên là vô nghĩa sẽ làm cho cuộc sống trở nên là vô vị. Chính cái này nó làm cho già sinh bệnh dễ hơn, khi còn làm việc thì ta ít bệnh hơn và cuốn hút trong công việc, và giờ đó nó có sự vận động mỗi ngày như vậy đó, lúc mình đi bộ được vài cây số. Còn khi về đối diện với tuổi già một mình á, mà nó không khéo, không biết sinh hoạt hội đoàn, tới chùa tu học, tham gia các hoạt động xã hội vân vân đó, thì bắt đầu cái nỗi buồn chán nó gia tăng. Còn có người thì nói là tuổi trẻ đóng góp là lâu già về mình hưởng thụ cho nó xuống rồi chết cũng được, rồi rơi vào những cái thói quen là nghiện ngập, ăn chơi vân vân, thì đánh mất tương lai và rất là sự tái sinh. Chết hết là điều mà hầu như không ai muốn, và trừ những người bị tuyệt vọng. Chết hết nó vừa là nỗi đau của bản thân và nó tác hưởng đến nỗi đau của những người thân. Bản thân của sự chết không đến nỗi ghê gớm, nhưng mà tưởng tượng về sự chết diễn ra với mình đó, làm cho cái chết trở nên đau đớn hơn. Trừ lại sự thật đó chừng nào thì cái nỗi đau về sự chết sẽ diễn ra với chúng ta như là một thách đố. Ví dụ như khi đi chẩn đoán bệnh, bác sĩ cho biết là trong khoảng 3 tháng một người bị bệnh sơ gan có thể qua đời, hay là cùng với một thời gian tương tự những người bị những chứng bệnh ung thư phải vẫy tay chào với cuộc sống đó. Cái chế tâm lý khi cuộc sống bị rút ngắn đó, nó làm cho rất nhiều người không muốn chấp nhận đó là một sự thật. Vậy đó, đánh đố với những niềm hy vọng sẽ làm cho nỗi sợ hãi đó nó xuất hiện đó, có khi đó là hữu thức, có khi đó là vô thức. Dù dưới hình thức nào đó thì nỗi sợ hãi vẫn là mối đe dọa lớn đối với hạnh phúc mà con người cần phải có. Khắc phục qua những cái đối đắc này đó thì Đức Phật dạy chúng ta đó, hãy tự quan niệm rằng là giá trị của cuộc sống nó không nằm ở chỗ là chúng ta sống dài hay là sống ngắn, tức là thọ hay là yếu, mà là sống như thế nào, liên hệ đến tính giá trị, chất liệu của cuộc sống và chất lượng của cuộc sống. Nếu như ta gặp được Phật pháp sớm hoặc là giàu có muộn, ta biết được Phật, biết được giáo pháp của Ngài, biết được tăng ni, biết được các bạn đồng tu đến chùa sinh hoạt vào những ngày tu học tương tự như ngày hôm nay, và ta hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử, những cái việc làm ăn tạo ra tài chính ngoài cái việc chi tiêu cho gia đình, ta còn cắt xén cho những người thân thương và những kẻ bất hạnh trong cuộc đời. Tất cả những việc làm này nó rất là có ý nghĩa, nó làm cho giá trị nhân bản của đời sống chúng ta được nâng lên. Thì giả sử mình phải buộc đối diện với cái chết ở cái tuổi thanh niên, trung niên, lão niên, thì không có gì là hối hận hết. Thì ta đã sống trọn vẹn một kiếp người rồi. Cho nên khi phải đối diện với cái chết, ta cứ bình thản đi, thì cái chết sẽ diễn ra chậm hơn. Và chúng ta có thể làm tăng cái lượng kháng thể trong người mình, do vậy có thể khắc phục được rất nhiều chứng bệnh. Ai để cho nỗi sợ hãi không có vượt quá thì khó vượt qua. Điều đối với tuổi trẻ đó, vừa là nỗi đam mê, vừa là một sự trải nghiệm, đôi lúc vừa là một sự thách đố, có khi là một sự tuyệt vọng. Như là hiếm có ai thương người bình thường lần đầu tiên mà có thể dẫn đến hôn nhân và có được cái tuổi thọ răng long tất bạc lắm. Và nếu phải thương 5-7 người và nói thường cũng là 2-3 người rồi mới có thể đến hôn nhân. Cái hình ảnh của cái cuộc tình đầu tiên đó, nó để lại những cái ấn tượng mà bám vào nó nhiều chừng nào, đến lúc về sau này nó hại cái hạnh phúc mà chúng ta đang có chừng ấy. Thì chúng ta sống trong một cái tình yêu lý tưởng, dâng hiến, phụng sự, mang niềm vui, chứ bỏ qua hết tất cả những cái hoạt động còn lại, các phương diện còn lại của đời sống hôn nhân và gia đình. Giờ mấy ai thì chúng ta đã được thỏa mãn nó. Cho nên đôi lúc phải vẫy tay chào với người yêu, do vì cha mẹ không đồng tình, người thân gây áp lực, và là khác tôn giáo, khác quan điểm chính trị, khác nghề nghiệp, ở cách xa nhau, người ở đầu này kẻ đầu kia, người ở trong nước kẻ nước ngoài, và nhiều cái yếu tố khách quan khác nữa. Cho nên mặc dầu trái tim vẫn còn thổn thức thương nhau, nhưng mà cái cuộc sống đó, gần như nó đưa đẩy làm cho hai bên đó là không gặp nhau được. Cái đó là một nỗi đau bất hạnh. Về sống chung có người là 3 năm đến 5 năm đó, là trở nên ly thân rồi ly dị. Đó là cái khoảng thời gian mà tính cách đố của đời sống vợ chồng được xem là căng thẳng nhất. Cái phương Tây ngày nay có khuynh hướng là 5 năm đầu không để cho có con. Khi mà tâm và ý cũng như là đức hạnh của hai bên đã ăn khớp với nhau thì sau đó họ bắt đầu sanh con đẻ cái, để không ảnh hưởng, nếu cuộc tình bất thành vượt ly dị không tác động tiêu cực đến con. Đó là một sự cẩn phòng gọi là chu đáo. Rồi cũng có nhiều người giữ bằng nhiều cách nhưng mà rồi nó cũng bị tan vỡ. Cho thương mà không có gặp gỡ được, không thỏa mãn được, không có bền bỉ được, đều là những cái phương diện khác nhau của khổ đau, ly thân rồi đến ly dị vân vân. Cái phương diện khổ này đó thì chắc chắn rằng là không ai phủ định nó hết. Nói như thế không có nghĩa là Đức Phật phủ định cái tính cách hạnh phúc của tình yêu. Bởi vì trong điều này đến thứ ba là chấp lại cái hạnh phúc đó mà. Hạnh phúc đúng người, đúng luật, đúng định hướng, chung thủy được vào vợ chồng. Đối với người thời gia đó là cái mối quan tâm được Đức Phật khích lệ và cho phép. Thế là ngài chỉ phân tích được yếu tố tâm lý đó, khi mà rơi vào những hoàn cảnh như vậy là ta bị khổ đau. Nếu không biết cách là trị liệu đến bản thân mình, đây lúc có nhiều người đã chọn con đường tuyệt vọng. Ghét nhau mà phải gặp nhau lại khó chịu lắm. Kẻ tính lửa, người tính nước. Nói rằng câu là có thể gây gộn, cãi vã, bất đồng, tranh chấp. Và rồi đó thì cái việc mà nhìn thấy cái người mà mình không ưng sẽ trở thành là một cái trạng thái khó ưa, làm cho mình ngột ngạt lắm. Cho nên thấy mặt, nghe âm thanh, được mô tả, được nhắc đến là lòng mình ứa gan, khó chịu rồi. Và dù biết hay là dù không thì cái khó khăn về tâm lý đó đó, rất nhiều người phàm kẻ tục bị dính vào. Còn Đức Phật dạy chúng ta là ngay cái nỗi khổ đau đó đó, chúng ta không nên đào tẩu đó bằng cách là lợi trừ, dẫn đến nhiều xung đột khác hơn. Còn hãy quan niệm đó là sự khác biệt giữa ta và người là một chuyện rất là bình thường thôi, đừng nên quan trọng quá, cương điệu hóa vấn đề. Khác biệt đó, được hiểu như là một sự bổ sung cho nhau, khi mà có gì là trở ngại đâu. Thế thì đôi lúc chúng ta hơi cực đoan, ta muốn ai cũng giống như mình, mà trên thực tế mọi người nó có cái biệt nghiệp ngoài cái cộng nghiệp chung. Cho nên hãy xem tính cách đa dạng là phong phú, để làm cho chúng ta không có cảm thấy là ứa gan khó chịu khi mà hội tụ làm việc chung, sống chung với những người tạm gọi là khó thương, khó ưa, khó gần gũi, vân vân. Còn cầu mong mà không được tại nguyện đó là một điều khổ đau về phương diện cảm xúc đó, để Đức Phật nhấn rất mạnh. Hầu như là phần lớn các Phật tử chúng ta mới dừng ở cái bước là thánh đồ thôi, chứ chưa là phải là Phật tử đúng nghĩa. Thế là thánh đồ là đến với Đức Phật bằng cái niềm tin tôn giáo, mà trước đó cái gốc tín ngưỡng dân gian nó vẫn còn ảnh hưởng. Hay là khi trước đó mình là một tín đồ các tôn giáo khác đó, mình vẫn quan niệm rằng là có một vị sáng thế rồi ban phước rồi ngăn cản họa cho mình. Cho nên khi mà đến với Phật đó, thì rất nhiều người vẫn còn cái thói quen đó. Cho nên cầu Phật gia hộ này, mong Bồ Tát cứu độ cái kia, cầu nguyện đủ thứ hết á, và điều này là hoàn toàn trái ngược với đạo Phật. Rồi muốn được không ta cũng phải thừa nhận như thế. Và bởi vì Đức Phật thấy rất rõ, thay vì để quá nhiều năng lực vào sự cầu nguyện, thì tại sao chúng ta không nỗ lực tạo ra một cái phương tiện để hành động đạt được cái điều mà chúng ta mong mỏi ở hiện tại hay là trong một tương lai ngắn? Chúng ta phải buộc sử dụng đạo Phật như là một chủ nghĩa, thì ở đây nói là đạo Phật là chủ nghĩa hành động, nó khác hoàn toàn với chủ nghĩa cầu nguyện, tức là chủ nghĩa duy lý, duy ý chí. Tại vì mong mỏi nhiều đó, nó làm cho mình bị thất vọng nhiều lắm. Tính khách quan của mọi sự vật hiện tượng nó diễn ra theo quy luật của nó, trong một tổ chức nó có cái quy luật của nó, và mỗi một con người nó có những cái biệt nghiệp riêng của họ. Do đó nó càng là thiết chế cái tính cách lý tưởng hóa. Cha tôi phải này, mẹ tôi phải nọ, chồng vợ tôi phải thế kia, con tôi nó phải thế này. Thì ai mà tự đặt cho mình những tiêu chuẩn như vậy đó thì khổ dữ lắm. Khổ cho mình không chưa đủ, là khổ cho người mình thương nữa. Thế thì mình mong mỏi nhiều thứ quá, mà cho thực tế mình đạt được khoảng chừng 30%, 50%, 70% là mừng lắm rồi. Cần phải thấy được cái sự khác biệt và cái tính tương đối ở trong mọi sự nỗ lực đó đó, để chúng ta không phải bị dị ứng, bị hụt hẳn và bị cảm thấy là đã trống vắng đi. Do đó thế vào đó là những nỗ lực hành động. Thích cái gì thì cứ nỗ lực làm cái đó. Nếu đối tượng của sự thích đó là chân chính, có giá trị, mang lại lợi ích cho mình và cho người, chẳng những là mà Đức Phật còn khích lệ chúng ta là làm có phương pháp và làm tinh tấn, tức là không bỏ cuộc đi chừng, không chán nản thất vọng, không đầu hàng số phận. Nếu ta dừng lại ở
cầu nguyện đó thì ta mới chỉ là tín đồ chứ chưa phải là Phật tử. Trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật định nghĩa Phật tử là gì? Người sanh ra từ niệm Phật, sanh ra từ trí tuệ của Phật là Phật tử. Phần lớn chúng ta sanh ra từ cái cơ quan đặc biệt của người mẹ, mà đây Đức Phật nói là sanh ra từ miệng là sao? Chứ là Đức Phật ói chúng ta ra, không phải. Vì miệng là cái cơ quan phát ngôn, mà cao nhất của phát ngôn là chân lý. Người hiểu thành một cái nghĩa triết học của Phật giáo đó, ai sanh ra từ chân lý của Đức Phật, coi như là giác ngộ được lý tưởng của Ngài, thấy rõ được giáo pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, siêu về thời gian, đến để mà thấy chứ không đến để mà tin, được người trí đó tán dương, và khi thực tập đó, là có kết quả an vui hạnh phúc liền, thì lúc đó ta trở thành đệ tử của Ngài. Và như vậy không có lý do gì mà ta không đi trọn những con đường mà được Ngài đã truyền bá. Cái gọi là sanh ra từ niệm Phật, sanh ra từ trí của Phật thì quá rõ đây. Nhờ tội giác của Ngài quá cao siêu huyền diệu, 26 thế kỷ trước mà Ngài đã nói những thứ bây giờ khoa học bây giờ mới bắt đầu tiếp cận đến. Những điều đạo đức của Ngài nó rất là chuẩn mực cho mọi hệ luật pháp ở trên hành tinh này. Xã học, hội học của Ngài là một xã hội bình đẳng, không có phân biệt đối xử, không trọng nam khinh nữ, tạo dựng ra một cái chủ nghĩa pháp quyền, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, quá sâu sắc đi. Thì những trí tuệ đó nó giúp cho chúng ta một mặt là tự khẳng định chính mình bằng những nỗ lực dẫn chính, mặt khác là giải phóng được ách nô lệ vào thần linh khỏi chúng ta. Đó, thay vì ta cầu nguyện thì ta hãy nỗ lực thực tập thì nó có những cái kết quả như ý. Thì cái đó được Đức Phật cho rằng đó là cái con đường đi đến sự giải thoát. Còn chấp vào cái thân thể vật lý này đó thì dĩ nhiên nó là khổ rồi. Có người chấp vào con mắt, người chấp vào lỗ tai, người chấp vào mũi, mùi miệng, có người chấp tất cả các cơ quan. Chấp vào con mắt á, thì là phải thỏa mãn nó bằng cách là gì? Là mình phải đi du lịch đây đó, rồi hình thù, màu sắc, vóc dáng, thời trang, trang trúc phẩm, cái gì nó đòi là phải thỏa mãn nó thôi. Rồi mình phải giải phẫu thẩm mỹ, chiều chuộng nó bằng mọi cách, không khéo ta trở thành là nô lệ của cơ thể. Chấp vào cảm xúc là thật, cho nên cảm xúc nó như là cái làn sóng đó, nó lên xuống, và vấn đề còn lại là ta phải tự làm chủ nó chứ ta không phải chiều theo nó. Nhưng có nhiều người thì lại bị lệ thuộc vào nó, ý niệm quá, tâm tư nhận thức phân biệt cũng như vậy. Đó là những chức năng thôi, đôi lúc nó phản ánh đúng thực tại, đôi lúc nó phản ánh sai thực tại. Cái nào đúng ta giữ lại, cái nào sai ta loại trừ đi. Nhưng phần lớn chúng ta không làm gì đó, ta chạy theo cái thói quen bản năng, càng với cái biệt nghiệp văn hóa tôn giáo cá tính, và kết quả là ta chấp vào hoặc là thân hoặc là tâm, dẫn đến hai sự chấp pháp và chấp ngã. Cho nên cái đó Đức Phật nói đều là những nguyên nhân của khổ. Mặt nó là biểu hiện của khổ, mặt khác nó cũng là nguyên nhân của khổ. Sau khi phân tích 8 nhóm khổ căn bản của con người đối diện, thì Đức Phật khích lệ là gì? Không được đào tẩu khỏi khổ đau, không được đầu hàng trước số phận, không được chấp nhận sự an bài. Mọi thứ nó đều có cái tác nhân trực tiếp từ chúng ta, gián tiếp từ xã hội và con người. Cho nên nó phải phân phối ra được, truy nguyên được cái gốc rễ của từng bế tắc trong cuộc đời này là cái gì, ta mới giải quyết được vấn đề. Người giàu có cái khổ người giàu, người nghèo có cái khổ người nghèo, người trung lưu có cái khổ người trung lưu. Giàu thì không có khổ chén cơm manh áo, nhưng mà khổ về tình yêu, tiền rồi biển bạc họ muốn cái gì không được, nhưng mà tìm một cái cuộc tình gọi là tâm đầu ý hợp chung thủy là hầu như khó lắm. Rơi vào là cầu vết đất khổ, ái được như khổ, tu dân. Do đó định đề chân lý thứ hai được Đức Phật đưa ra đó là nguyên nhân. Nguyên nhân nó gồm có hai phương diện chánh nhân và phương diện duyên. Chánh nhân là những cái tác nhân trực tiếp dẫn đến những bế tắc khổ đau tùy theo tình huống. Còn duyên đó là những cái hỗ trợ, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh tác động, chi phối, sự ảnh hưởng bởi bất cứ một cái gì ngoài chính chúng ta. Cái vấn đề khổ đau mà không thấy được duyên á, mà chỉ thấy nhân không là không trọn vẹn được đó. Phật ngày nay đã áp dụng công thức của tứ diệu đế này để giải quyết vấn đề bệnh của con người. Ví dụ như xác định rõ cái chứng bệnh gan từ một bệnh nhân nào đó là do vì ăn quá nhiều nghêu sò ốc hến, ăn quá nhiều các loại thực phẩm biển, ăn măng, ăn nhiều chất sắt như là thịt bò, rau dền, rau muống, ăn cao, vân vân. Cho đó là mới cái phần là chưa từ nguyên nhân thôi. Nhưng mà nếu mà bỏ được cái duyên đó thì ta không thể giải quyết được vấn đề. Hoàn cảnh, điều kiện, ví dụ như là cái kiến thức về ăn uống ở những bệnh nhân này nó chưa có trọn vẹn. Từ đó ta phải phân tích từng cái phần tác động phụ thuộc để ta mới dứt điểm được cái gốc rễ của nó. Thì đúng là Đức Phật đưa ra hai trường hợp. Trường hợp một á là cái khổ đau lớn nhất của con người, đó là sanh tử luân hồi. Người phàm cái thì chúng ta không xem này lắm là quan trọng, bởi vì ai cũng bị tái sinh, ai cũng bị luân hồi, cho nên xem nó là chuyện bình thường. Còn Đức Phật là một người tâm linh mà, cho nên ngài thấy rõ chia từng cái cách một cái khổ đau lớn nhất là sanh tử luân hồi. Và để giải quyết nó thì Đức Phật truy nguyên gốc rễ của nó là tham ái. Trọng tâm của tham ái là tính dục, mà đời sống của vợ chồng đó được xem như là cái mối quan tâm hàng đầu, vì hấp dẫn giới tính mà nam và nữ đối với nhau. Vì hấp dẫn giới tính mà con cái được sinh ra, vì hấp dẫn giới tính mà chúng ta là tiếp tục có mặt ở trong kiếp sau, vì bị chi phối giới tính đó mà chúng ta đôi lúc đó phải tái giá, hoặc là đó, cùng một lúc đó ta tìm kiếm phở, cháo, vân vân, hoài cơm. Tất cả những thứ này đó nó đều là những cái vướng mắc có từ gốc rễ của tham ái. Cho nên người xuất gia theo Phật giáo được khích lệ là phải chuyển hóa cái năng lượng này, chứ không phải là đè nén nó, ức chế nó. Đè nén nó thì nó có một cái khả năng chịu đựng giới hạn thôi, và sau này đó nó sẽ bùng phát còn hơn là một con hổ đói. Chứ đó không phải là giải pháp. Chuyển hóa nó là có nhiều cách, nên là thế nó, thay nó bằng năng lượng của lòng từ bi. Thay vì là mình là chu cấp hạnh phúc cho một người, đó là hoặc vợ hoặc chồng, rộng hơn là một gia đình, thì bây giờ nghĩ đến chúng sinh nhiều người, và do đó dấn thân phụng sự trên nền tảng của từ bi và tự giác đó, là cho chúng ta là không còn màng đến cái này nữa. Rồi những cái phương pháp thực tập khác như là quán tình thân, tất cả những người nam lớn tuổi trên 40 thì xem như là ông, trên 20 như là cha, chú, bác, nhỏ hơn thì như là em, nhỏ nữa như là con, là cháu, là chích, lớn hơn vài tuổi như là anh. Như vậy chúng ta sẽ không khởi lên cái nhu cầu về tính dục. Và tương tự đối với người nữ, ta quan niệm như là bà cố, bà sơ, rồi bà nội, bà ngoại, mẹ, dì, thím, mợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Vì đó ta sẽ dễ dàng vượt qua. Rồi giả sử khi mình quán tưởng như thế mà vẫn chưa khắc phục được ra, thì Đức Phật khuyên các vị xuất gia như thế này: khi tiếp xúc với những người khác giới phái đó thì không có chấp vào cái tính chung và tính riêng. Tính chung là đặc điểm của chủng loại, đặc điểm của giới tính, đặc điểm của những con người ở từng cộng đồng. Ví dụ như người nam thì cao lớn, vạm vỡ, vai u, thịt bắp, nữ thì duyên dáng, eo ốc, tóc, rồi mắt, mũi, làn da, điệu bộ, lời nói. Cái gì này cũng có vẻ nó nhẹ nhàng hơn, nó tao nhã hơn người nam. Đó là cái tính chung của giới tính nam và nữ. Tính riêng á thì người ta cũng dễ dính vào nó đó. Phần lớn cái dính bắt cái dính là tính riêng. Đẹp là ở cái con mắt nhìn, cho nên cái tính tương đối của quan niệm thẩm mỹ nó rất là cao. Người là thì thích mắt đập dừa, có người thích mắt bồ câu, có người thích mắt tướng. Mỗi kiểu cũng có người thích khác nhau hết á. Và những cái tính riêng đó nó mới đánh vào mắt người ta mạnh. Chứ ai cũng giống như ai hết, chứ lại là không có hấp lực giới tính. Mỗi người mỗi kiểu. Nên Đức Phật mới dạy là khi tiếp xúc không nắm giữ tính chung, không có nghĩ đây là người nam hay người nữ gì hết đó. Cứ xem là một con người thôi. Mà khi xem một con người thì ta không có khởi lên những ý niệm đòi hỏi, rồi không có nắm cái tính riêng này, không để ý người đó là cao thấp, mập ốm, trắng đen vàng nào, rồi mắt thế này, mũi thế kia, lưỡi thế nọ, làn da, vóc dáng, tướng đi, lời nói, điệu bộ, vân vân. Thì các tính riêng đó mình không để ý tới. Như vậy là cái sự chấp trước nó sẽ được giảm thiểu liền. Và sự tri huy của Đức Phật về cái nguồn gốc của sanh tử đó, ở tham ái đó, là một phát minh cực kỳ to lớn trong lịch sử tư tưởng tôn giáo và triết học. Tôn giáo khác không quan trọng đến chuyện đó. Là tu sĩ với các tôn giáo khác, phần lớn cho đến thời điểm hiện nay, là được phép lập gia đình. Còn có một số tôn giáo không cho phép lập gia đình, không phải vì lý do là chuyển hóa năng lượng tính dục để biến nó thành từ bi phụng sự, vì lý do kinh tế. Nếu cho phép mà việc giáo sĩ lập gia đình á, thì giáo hội đó phải chu cấp luôn cái tiền là sinh hoạt phí cho vợ và con của vị giáo sĩ đó. Như vậy là cái nguồn kinh tế của giáo hội đó sẽ bị giảm đi, gọi là gấp hai lần. Nó gánh nặng, nó mệt. Và vị giáo sĩ nó phải bị chi phối bởi vợ con, cho nên không thể là làm việc phục vụ cho giáo hội được, vì những lý do tới gì đó thôi. Cho nên người ta cấm không cho, nhưng là không có phương pháp để chuyển hóa đó. Mình đầu đó chúng ta thấy là các vụ bồi hoàn do khoái dục tình dục, lợi dụng tình dục, lạm dụng tình dục đó, của các vị giáo sĩ ở phương Tây là nhiều. Và thì càng trong 5 năm qua, khủng hoảng của chuyện đó phải bồi hoàn lên đến cả vài chục tỷ đô la. Phương diện khổ, gốc rễ khổ đau đối với người tại gia đó, thì Đức Phật phân tích nó có 3: tham, sân và si. Trong bài kinh 12 Nhân Duyên thì Đức Phật nhấn mạnh đến vô minh, tức là si. Người vô minh đó có mặt chỗ nào thì nó có tất cả các cái rắc rối chỗ đó. Cho nên nó cũng chính là một cái nguyên nhân trực tiếp để tạo ra gốc rễ của bế tắc. Trong công an việc làm, nghề nghiệp, ngành nghề, bất cứ cái gì mà không có kiến thức trọn vẹn gì đó, theo đuổi nó thì ta sẽ đối diện với sự thất bại. Và thất bại đó là khổ đấy. Tham được xem là nguyên nhân của khổ đau. Tham này nó khác với ước muốn chân thành. Tham nó có cái nội hàm là vị kỷ, muốn tư hữu hóa, muốn chiếm về mình, nhưng mà không cần phải biết nó có hợp pháp, được cho phép hay là không. Ta cứ làm và để thỏa mãn thôi. Khi nào bị đối diện luật pháp thì chúng ta mới bắt đầu lo sợ về đó. Sân là một trong những nguyên nhân khổ đau thì rõ rồi. Cao nhất của sân là chiến tranh, dẫn đến sự hủy diệt mạng sống hàng loạt. Có cái chết nào trong chiến tranh mà không mang lại khổ đau không? Chắc chắn có rất nhiều. Hơn một chút xíu thì sân nó sẽ làm cho chúng ta có những cái hành vi bạo hành gia đình, bạo lực học đường, thể hiện ra lời nói hay là hành động thường cắn chân, hạ cánh tay, dẫn đến sự thương tổn về cảm xúc, thương tổn về thân thể của người thân, của những người xung quanh. Nên chắc hẳn rằng là sân nó là kẻ thù chung của hạnh phúc mà. Hơn nữa đó, sân nó là một cái sự hiểm độc, sự giận dữ bên trong, sự không hài lòng, bực tức, cao có, khó chịu. Và nó có thể là trở dậy với chúng ta bất cứ lúc nào khi mà chúng ta thiếu được sự kiểm soát về nó, hoặc là không làm chủ được nó. Tư mơ được Đức Phật định nghĩa rất là rộng. Bất cứ một nhận thức gì, đánh giá nào, giải quyết vấn đề gì mà không dựa trên nền tảng của nhân quả được gọi là si. Làm hơn nữa, không dựa trên duyên khởi, vô thường, vô ngã và tứ gì đó được gọi là si. Như vậy đó, chưa chắc các vị giáo sư, rồi các khoa học gia, các bác học, những người có dân bằng học gì cao mà không rơi vào si. Rồi có nhiều người vẫn không tin nhân quả mà, và không tin duyên khởi tương tác đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên, thì những người như thế đều được gọi là đang sống trong vô minh hết. Đơn giản hơn, vô minh đó là sự thiếu kiến thức về nguyên lý, thiếu kiến thức về phương pháp, thiếu kiến thức về sự giải quyết vấn đề, thiếu kiến thức về ngành nghề chức nghiệp, thiếu kiến thức trong giao tế, thiếu kiến thức ở trong sự cảm thông, thiếu kiến thức về đời sống xã hội, vợ chồng v.v. Thì tất cả cái đó nó đều là con cháu của si hết. Còn đối với người tại gia, tham sân si là những gốc rễ rất là nguy hại của khổ đau mà đôi lúc chúng ta không để ý đến. Nếu ta có một nỗi đau gì đó đến với các tôn giáo nhất thần hay là đa thần đó, thì cái câu trả lời của các vị giáo sĩ là gì? Vì chúng ta cắt đứt quan hệ với Thượng Đế, vì chúng ta đánh mất niềm tin vào Ngài, vì chúng ta không tin vào sự cứu chuộc, vì chúng ta là những con chim sống ngoài đàn, dân dân và dân dân. Những lý giải như vừa đưa theo Phật giáo đó đều là cái vấn đề vô minh hóa con người, làm cho con người phải bị khủng hoảng, sợ hãi và do đó bị lệ thuộc lâu dài vào các thần. Mà trên thực tế thì các vị không thể nào nắm được cái cán cân của nhân quả. Nhân quả nó là một sự quan hành tự nhiên trong quy luật của nó. Để giải quyết các cái vấn đề khổ đau từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, gia đình, vợ chồng, anh chị em, người thân thương, ít nhất là chỗ nào có hai người trở lên là nó có vấn đề, dầu nhiều hay ít, đơn giản hay phức tạp, thì đều phải phân tích coi nó gắn về đến tham, gắn sân hay là gắn si, hay là hai trong ba hoặc là cả ba trong ba, với nhiều hình thái và cấp độ khác nhau. Ví dụ như là có những cái khổ đau với tắc là do hiểu lầm, như vậy đó là thuộc là gì? Con đẻ của si. Hoặc là có chỗ đó là do chúng ta nghe người khác gọi là đồn đãi rồi lại cả tin mà không cần phải kiểm chứng vấn đề gì hết, cái đó thuộc về si. Trong tâm lý chiến người ta sử dụng cái thủ thuật là nhiều lắm. Hoặc là có những cái tình huống cái khổ đau đối tắc của chúng ta là do vì người khác đó khích, làm tức quá đi, cho nên mình ráng mà làm. Chẳng hạn như là quý ông có nhiều vị là không thích uống rượu, nhưng mà khi đi làm việc á, người đồng nghiệp mới nói là mày giống như là phụ nữ, rượu mà không biết uống còn gì nữa. Nam vô tủ như kỳ vô phong, đàn ông vô cao mà không biết rượu thì giống như cái cờ không có gió, liều xìu hết chơi được, không xài đâu được á. Người khách gì tức quá, cho nên tôi uống thử cho anh coi, tôi uống còn hơn anh nữa chứ không phải là chuyện thường đâu. Như vậy khi uống xong rồi là mất kiềm chế, rồi bệnh tật, thậm chí có thể vi phạm luật pháp, vân vân. Thì cái nguồn gốc cái khổ đau đó là gì? Là do sân, tức á. Có nhiều cậu học sinh giờ đánh lẫn nhau, đâm chém chết người, hỏi sao cháu làm thế. Cháu nhìn mặt nó thấy tức khí quá, nó ngưng vô dữ gì nó muốn phách đối với cháu vậy, mà thực tế nó có ghen đâu, vì cái tưởng tượng là mình nó là bị khiêu khích rồi nên là cứ đánh là cái đầu thuộc về sân. Bây giờ chúng ta thử xem coi tất cả các khung hình phạt hình sự liên hệ đến tất cả các tội hình sự đó, nó đều là những cái phương pháp để ngăn chặn không cho cái tội lây lan đó. Còn gốc rễ của nó hầu như không có gì mà nó thoát ra khỏi hoặc tham hoặc sân hoặc si. Tham lam bỏn sẻ nó thuộc về tham, ích kỷ thuộc về tham, danh tự hơn thua là nó thuộc về tham, và nó có một phần của sân. Và chỗ nào có tham và sân có mặt thì chỗ đó đồng hành với si, si nó có mặt chung hết với hai anh này. Anh đừng tưởng rằng là tứ diệu đế là dành cho những người xuất gia, trong bất cứ một lĩnh vực gì không có cái gì mà nó thoát ra khỏi tứ diệu đế hết á. Và cái hay của Đức Phật là gì? Phân tích quả và nhân của cái bế tắc trước để chúng ta có bản lĩnh đối diện với thực lại. Nhiều người không muốn thừa nhận như thế. Ví dụ như khi đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ biết rõ là bây giờ chết trong vòng 5-7 hôm thôi, nhưng mà vẫn phải nói gia đình là thôi đừng nói cho bệnh nhân biết, giấu, để cho bệnh nhân trở nên hồn nhiên thoải mái. Và thôi là Phật cứ nói thẳng, không sao hết. Vấn đề là để là giúp cho cái người đối với cái chết có cái bản lĩnh vượt qua, chứ họ còn chuẩn bị họ chứ, chứ họ không cho họ biết, họ không có chuẩn bị, cho nên khi chết nó dễ bị gọi là ức chế tâm lý mà không siêu sinh được. Biết cái bế tắc của mình, cái dở, cái gút, cái chưa toàn vẹn của mình thì mới làm cho mình tiến bộ hơn. Cho nên phân tích quả tiêu cực và nguyên nhân dẫn đến cái quả đó đó là cái thức giải quyết vấn đề gần như hết 50% nè. Giờ người ta có thừa nhận hay không, nó là thế. Rất nhiều người bị bệnh không phải vì thiếu tiền, không phải vì thiếu bác sĩ, không phải vì không đến bệnh viện, mà vì không truy nguyên được bệnh này là bệnh gì. Có nhiều chứng bệnh ở Việt Nam mà do máy móc mình giới hạn, trình độ bác sĩ mình nó còn non kém, thay vì ở nước ngoài người ta truy ra được hết, còn ở chúng ta vẫn chết. Và cái tên bệnh danh đó mình cũng không biết đến nè. Rồi 10 năm sau, 20 năm sau người ta mới bắt đầu nhập cái tên bệnh danh đó về. Hoặc là sau này ta mới phát hiện ra, ta mới đặt cho một cái tên mới. Và từ đó ta mới tìm những cái thuốc để mà điều trị nó. Cho nên tìm ra được nguyên nhân thì mới tìm được thuốc để chữa. Do đó cái với nhân quả thứ hai đó là nhân quả hạnh phúc. Và Đức Phật rất là tâm lý. Nếu khổ được đi lên đầu để tìm nguyên nhân thì hạnh phúc mới đi lên đầu để chúng ta hướng về. Lớn nhất là hạnh phúc là niết bàn. Cách đơn giản nhất á, niết bàn á là một trạng thái an lạc nội tại, không mang tính điều kiện, không bị tác động bởi thuận và nghịch, thăng trầm, lên vào xuống chó, thành công thất bại, hạnh phúc hay là khổ đau. Nó cũng không bị lệ thuộc vào các giác quan, và nó đều định nghĩa một cách với hàng loạt các phủ định từ. Chỗ nào không còn tham sân si, chỗ đó có niết bàn. Chỗ nào không còn phiền não nghiệp chướng trần ô sanh tử luân hồi, chỗ đó là niết bàn. Ai rũ bỏ được hết tất cả những thứ người đưa, người đó đang sống với niết bàn. Cơ các phủ định từ để loại trừ hết tất cả những cái không thuộc về nó, thì cái còn lại chính là nó. Rồi niết bàn không phải là một cảnh giới, và giờ ta có thể trải nghiệm được nó ngay lúc mà chúng ta sống. Niết bàn không phải là cái gì ghê gớm nữa. Cái Đức Phật nói là niết bàn không phải là mặt trời, không phải là mặt trăng, không phải là mặt đất, không phải là cái thế giới sau khi chết, không phải là một cái cảnh giới thiên đường, không phải là một cảnh giới nào đó, mà niết bàn là trạng thái không còn khổ đau. Và những cái định nghĩa tương đương á, để có được trạng thái không còn khổ đau thì ta phải hết tham sân si, hết những nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Chúng ta đạt được niết bàn đôi lúc đó là mang tính tạm thời. Ví dụ khi mình ở khóa tu, tâm mình bình an lắm, không có nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu, lúc nào cũng nghĩ đến cái cao thượng, sống với những cái giá trị tâm linh. Nhưng khi về nhà đối diện với những người thân, vào công sở đó, với những sức ép của công việc, rồi cái căng thẳng của kinh tế thị trường, sự thất nghiệp, rồi công an việc làm, và hàng loạt biết bao nhiêu cái yếu tố khác, nên là làm chúng ta mất đi cái trạng thái biết bao mà mình đạt được, mang tính tạm thời đó. Chúng ta hiểu đơn giản nhất biết bao là hạnh phúc đi. Hạnh phúc có cao và thấp, và người tại gia thì ta không cần hạnh phúc giải thoát, cái đó là dành cho người xuất gia. Ai không hài lòng với hạnh phúc qua tại gia thì có thể trở thành người xuất gia. Nhưng đang khi là người tại gia thì đừng có bắt chước tập tành theo người xuất gia. Các bạn quý vị nghe cái câu này là chói tai lắm, lạ lắm. Nào giờ vào các chùa với thầy với cô nói là thôi quý vị tu giải thoát đi, chứ tôi khuyên người tại gia là không nên giải thoát. Lời khuyên này là dựa vào lời Phật ấy, chứ không phải không thỏa mãn với cấp độ hạnh phúc của tại gia thì trở thành xuất gia. Trở thành xuất gia rồi ta có trọn thời gian tu, ta tu trọn thời gian, có không gian thuận lợi để tu, có phương tiện để tu, có thầy tốt hướng dẫn để tu, có bạn đồng hành tốt để khích lệ tinh thần, có những bảo hộ tốt để bảo vệ cái nguồn lợi tu chân chính của chúng ta. Rồi lúc đó, tôi vài chục năm còn bỏ cuộc nửa chừng, còn gãy đổ, cái con đường tâm linh đó, giải thoát nó giống như là kim tự tháp á, càng lên cao nó càng chót vót lại, cái tính lợi trừ nó rất là cao, rất là lớn, và nó như là một quy luật. Cái vị vào chùa thấy chùa lúc nào cũng vài ba chục sư cô, vài ba chục thầy, thì thực ra là cứ 10 năm là rớt hết rồi, không giải thoát được, còn đời sống vợ chồng là còn sanh tử luân hồi thôi. Cái nguyên nhân trong tứ đế Đức Phật đã phân tích rõ rồi. Cho là tại gia quý vị đừng bao giờ mong mình giải thoát á, chỉ mong mình được an vui, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, và không bị đắm nhiễm trên sự hưởng thụ phú quý giàu sang. Sao ta phải giàu sang? Cái vì đạo Phật dạy mình tinh tấn làm phước không giàu sang sao được. Và khi giàu sang mình chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, cho nên á là với tư cách tại gia ta làm biết bao nhiêu chuyện phước và giúp cho biết bao nhiêu người. Dạ là tốt rồi. Và cũng không nên là tu quá nhiều. Tu quá nhiều thời gian rồi quý vị có cái tâm giống như người xuất gia vậy đó. Thân thì tại gia nhưng mà tâm là xuất gia. Đi tu thì không dám đi tu, vào chùa thì không dám ở, thì ở nhà biến cái nhà giống như cái chùa luôn. Hỏi chứ làm sao mà chồng chúng ta khích lệ, vợ chúng ta đồng tình. Tu thời gian rồi là làm cho chồng vợ ghen với Đức Phật hết. Tu vừa phải thôi, ở tại gia mỗi ngày tụng niệm Phật kinh là vừa, thời gian còn lại là chiêm nghiệm nó, tiêu hóa nó, ứng dụng nó, trải nghiệm nó, chứ không phải là đọc tụng nhiều mà tốt đâu. Các bài kinh nó là tấm bản đồ hay là những toa thuốc, sẽ cho nên rất ngớ ngẩn nếu chúng ta thấy một cái bệnh nhân nào đó cầm ra một cái toa thuốc đọc paracetamol chỉ dứt đầu, paracetamol chỉ dứt đầu, vitamin A, B, C là bổ tổng hợp, ta đọc hoài mà không chịu uống. Đâu có giá trị gì đâu. Cho nên hành trì mới là tốt. Thời của Đức Phật là không có đọc kinh, nhớ kinh và thực tập kinh thôi. Sau khi Đức Phật chết á, thì truyền thống đó nó mới được nâng lên với cái bộ thành là tín ngưỡng. Nó có cái hay tức là khi mình đọc những kinh đó, nó khác với đọc một quyển sách, là mình tôn kính hơn, mặc áo tràng trang nghiêm, cho nên tâm mình cũng trở nên thanh tịnh và tập trung trọn vẹn 100%. Do đó phước tôn kính tam bảo có. Vì tập trung 100% cho nên ta hiểu sâu sắc được lời dạy của Phật có, và do đó ta dễ dàng ứng dụng nó trong cuộc đời. Còn nếu ta quên đi cái vế này đó, thì ta tụng kinh chỉ có phước à, phước tôn kính. Mà phước tôn kính thì không giải quyết được các vấn đề khổ đau. Cho đó là tụng kinh không cần phải tính, tính cần phải Phật. Là cho đến thời điểm này, sau 50 năm con đi chùa, con đã tụng được là mấy chục ngàn bản kinh A Di Đà, mấy chục ngàn bản kinh Phật Môn, ở trên gì đâu. Nếu mà mình đâu có tính biết được là cho đến thời điểm này con thực tập được bao nhiêu lời dạy của Đức Phật, cái đó là ngon ấy. Nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái cảnh giới hạnh phúc từ thấp cho đến cao. Và bản chất của Niết Bàn theo Đức Phật không phải chờ sau khi chết, đang khi chúng ta thực tập là có hạnh phúc rồi. Còn ai đang thực tập mà không có hạnh phúc là biết là thực tập đó sai phương pháp, có vấn đề, và phải đi tư vấn các bậc thầy có kinh nghiệm để tháo mở. Ví dụ như một ngày tu tại chùa, mà nếu như một hành giả nào đó cảm thấy tâm mình vẫn chưa được an, vẫn còn khó chịu, vẫn còn cái này nọ, mình biết là tu sai, phải tu lại. Nhưng có mặt nửa buổi là hạnh phúc nửa buổi, có mặt một buổi là trọn vẹn một buổi. Các chuyện nó thiết thực lắm, giống như uống thuốc vậy đó. Ngay cả thuốc nam ta nói là cái hiệu quả trị liệu là chậm nhưng mà chắc, không có nghĩa là nó đến 2-3 tháng mới có tác dụng. Uống mà đúng thuốc 2-3 ngày là có tác dụng rồi. Họ thuốc tây là tác dụng nó nhanh hơn, uống đúng thuốc là nó hết liền cho 1-2 ngày thôi, mà uống sai thuốc đó, là uống 1 năm sau không thấy áp phê và đôi lúc nó còn phản tác dụng nữa. Còn tâm linh đó thì không có tác dụng phụ, uống sai phương pháp đó thì không có lợi ích, mà thực tập đúng phương pháp đó là có kết quả liền, có an lạc liền, có hạnh phúc liền. Đây là cái thước đo chuẩn để chúng ta kiểm nghiệm lại cái phương pháp tu của mình. Và điều quan trọng là sau khi mô tả cái quả an vui mà ai cũng muốn và hướng về để được sở hữu nó, thì điều mà đưa ra đó là gồm có 8 vế, được gọi là bát chánh đạo. Quan trọng nhất là tính từ chính. Nhưng mà đi mà không đúng phương pháp là đâu có chính được, thì do đó ta không có kết quả. Có người nói sao tôi thì tu, gọi là tôi học Phật là mấy chục năm rồi mà tại sao giờ tôi vẫn còn khổ? Đây làm sai. Cái đầu tiên là chánh kiến, khác với quan điểm chính trị. Chánh kiến được định nghĩa là tầm nhìn dựa vào tứ diệu đế, tức là phân tích mọi vấn đề trên nhân quả, tin có nhân quả, tin có trước sau là có chánh kiến. Tin thượng đế là đấng sáng thế, con người dặn vật là vật tự tạo. Không tin có các thần chuyển quản chức nghiệp ngành nghề, không tin vào các loại mê tín tín ngưỡng dân gian dị đoan, không thờ mẹ sanh mẹ độ của thiên quyền nữ quan công táo quân thần tài thổ địa bà chúa xứ. Tức là tất cả các thần linh là có chánh kiến. Tin rằng là mỗi thứ do chúng ta tạo ra và do đó chúng ta là người phải tiếp nhận nó, cả phương diện tốt lẫn xấu, là có chánh kiến. Vấn đề chánh kiến được không là ta giải quyết được rất nhiều vấn đề, đó là tầm nhìn chân chính mà. Có rất nhiều người bị khổ đau cho chính mình suy nghĩ sai, nhưng mà đổ lỗi cho người khác, nó là tại vì từ lúc mà tôi sinh ra đứa con này nó xung khắc mũi với tôi, cho nên nó là cảm ơn việc làm của tôi nó hư hết, thì đó là tà kiến. Như vậy là đang vô nỗi hàng quan cho đứa con thuộc của mình. Ông cha mẹ ông bà vừa chết, đi coi mấy ông thầy bói nói rằng là ông bà chị chết vô cái cung ly, cho nên là con cháu ly tán hết, tan tành tan hoang hết. Rồi sau này làm ăn thất bại, cái đổ lỗi cho ông bà cha mẹ, do này là tội bất hiếu và hàm oan cho hai đấng mà Đức Phật nói là như cha mẹ ruột, như là Phật ruột ở trong nhà. Người nói tại sao suốt cuộc đời tôi làm tốt mà vẫn lận đận, sao mình nghĩ quan như thế? Do mê tín cho nên mình nghĩ hàm oan cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho người thân thương của mình mà mình không biết. Phải phân tích nguyên nhân đó, chứ không có đổ thừa. Người tu học Phật là không có đổ thừa, không có trách lẫn trời gần, trời xa. Trời gần là ông Thượng Đế, xin lỗi, trời xa là ông Thượng Đế. Trời gần là những người thân thương xung quanh, những người đối tác trực tiếp với chúng ta. Và lấy mình đó làm nền tảng chính. Coi cái nguyên nhân này là mình làm sai cái gì, xấu cái gì, cái tác động duyên bên ngoài tiêu cực ở chỗ nào để ta khắc phục đó, chứ không có đổ lỗi, đổ thừa gì hết á. Tư duy thì định nghĩa trong bài kinh này rất là sâu sắc. Những suy nghĩ, móng tâm, khởi ý, phán đoán, lộ suy diễn dịch quy nạp, không còn liên hệ gì dính líu đến tham sân si là chánh tư duy. Cái này đó chỉ có các bậc thánh mới làm được trọn vẹn 100% thôi. Còn các ông thầy, các sư cô cũng làm được mấy chục phần trăm là cùng. Còn người phàm cái đầu chúng ta nó còn tệ nữa. Phần lớn đó thì ta làm gì ta phải nghĩ đến làm tham trước, là đầu tư cái này ta được bao nhiêu phần trăm tốt. Cái tham đó là tích cực không sao. Mà tham phi pháp, tham phi luật, tham phi hiến, tham phi đạo đức đó, thì mới là lợi trừ. Còn sân nào cũng là xấu hết, si nào cũng là xấu hết. Cho nên suy nghĩ liên hệ đến tham sân si là phải chuyển hóa. Phải chánh tư duy là tư duy đúng, tư duy đúng là 2 cộng 2 là 4 là đúng. Cái đó có gì đâu mà quan trọng. Hay là diễn dịch vi nạp lộ suy tổng hợp, có học thì có biết, không học không biết. Cái đó không phải là tư duy đúng. Cái là tư duy mặc định đó. Suy luận. Hôm nay ở tại chùa Hải Ấn, vì có điện cho nên Phật tử tu rất là thoải mái, có quạt máy mát mẻ. Còn nhiều huyện và phường xã khác ở tại thành phố Nha Trang này vì cúp điện luân phiên ngày cúp ngày có, cho nên những chỗ đó là làm ăn không khá lắm, khó khăn về mọi thứ hết. Đó là tư duy đúng. Thế là tư duy đúng, là tư duy đúng về cái hình thực tế, nó không có giá trị gì đến cái việc giải khổ đau của chúng ta chứ. Ngoài những cái tư duy đúng thông thường do toán chúng ta học, do các quy luật khoa học chúng ta được biết, là cần phải lợi trừ những gì nó liên hệ đến tham sân si khỏi cái cõi tâm và lòng si của chúng ta. Chánh ngữ được Đức Phật định nghĩa gồm 4 phương diện. Thứ nhất là tuyên bố đúng sự thật. Những gì mà mình không biết là không nói, những gì mình không đảm bảo là không tuyên truyền. Chứ nghe người ta nói và bám vào cái ý kiến người đó, mình đi tuyên truyền là lúc đó mình trở thành cái lo phát thanh của những sự kiện sai, thì cái ảnh hưởng và cái hậu quả tiêu cực của đó làm cho chúng ta bị tội nhiều lắm. Thì nói nó phải có cái sự cảm thông, có tình thương yêu, dẫn đến sự nối kết những vết thương, hàn gắn những đổ vỡ, xây dựng những bế tắc. Lời nói có văn hóa, có lịch sự, có cảm thông, không tục tiểu, không quyền rủa, không chửi thề. Lời nói có giá trị, có ích, được xem nó là 4 nội hàm của chánh ngữ. Chứ với thứ tư là quan trọng lắm. Nó có ý nghĩa mới nói, nó có lợi ích mới nói. Cái này nó loại trừ những khả năng là 8, 8 rưỡi, 8 chín, hay là 7 rưỡi, 7 chín. Chúng ta có thói quen là 8 mà. Thích chuyện thị phi, mình thảo luận chuyện này chuyện kia đủ thứ hết. Đức Phật nói cái đó không nên nói nữa. Nên người tu học Phật là ít nói, mà nói cái gì là chắc cứu cái đó, nói cái gì là có lẽ cái đó. Còn cái nào mà thấy không tốt thì mình không cần phải nói. Lúc đó Đức Phật kêu là yên lặng như thiền định, hay là yên lặng trong thiền định. Nó khác với yên lặng ức chế, nó khác với im lặng là hiểm. Im lặng hiểm là mình để cho người ta sai, để cho người ta bị hậu quả tiêu cực. Còn có gì mình tức quá, mình vui hủy bên trong ấy, để cho người ta sau này bị khổ, thì mình trở thành hiểm độc. Còn là im lặng trong thiền định là mình chuyển hóa được những bế tắc, phân tích được nguyên nhân. Cho nên là không xem con người là kẻ thù của mình, mà xem những bế tắc, những cái khổ đau đó là kẻ thù chung, cần phải giúp nhau để vượt qua. Nghiệp thì bao gồm là bảo vệ hòa bình, không tàn phá môi trường sinh thái, không giết người, hay tình yêu thương với mọi loài. Phương diện khác là không có uống rượu, các loại ma túy tổng hợp, các độc tố, các cuộc đàn điếm.